Đã cách chùa Thiếu Lâm một quãng xa, Chu Chỉ Nhược liền nép vào người Trương Vô Kỵ, nắm chặt lấy tay chàng. Trương Vô Kỵ biết là nàng sợ, cũng nắm lấy bàn tay mềm mại, ngửi thấy bên mình mùi thơm ngây ngất của nàng, trong lòng khỏm khỏi rạo rực. Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên Chu Chỉ Nhược thở dài nói: "Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai ta lần đầu tiên gặp nhau trên sông Hán Thủy, muội được Trương Chân Nhân ra tay cứu giúp, nếu biết về sau phải chịu bao nỗi khổ sở thế này, thì bây giờ muội chết ngay trên sông còn hơn." Trương Vô Kỵ không trả lời, nhớ đến câu hát của giáo chúng Minh giáo, bèn khe khẽ hát: "Khi sống đã chẳng vui thì chết có gì khổ, thương thay cho người đời, sao lo buồn lắm vậy, thương thay cho người đời, sao lo buồn lắm vậy." Chu Chỉ Dược nghe lời ca, bàn tay nắm tay chàng hơi run run, nàng nói nhỏ: "Trương Chân Nhân đưa muội đến núi Nga Mi là để cho muội được tốt lành. Thế nhưng, giá lão nhân gia giữ muội ở trên núi Võ Đan, cho muội làm môn hạ phái Võ Đan, thì mọi sự hôm nay đã khác hẳn rồi. Ôi, ân sư đối với muội có gì không tốt nhỉ? Nhưng bà ấy đã bắt muội phải thề độc, bắt muội phải hận thù Minh giáo, bắt muội phải thù chàng hại chàng, song trong lòng muội quả thật." Trương Vô Kỵ nghe nàng nói rất chân thành thì cảm động, biết nàng có nhiều điều khó xử, bao nhiêu điều ác độc đều là do di mệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái mà làm. Giờ thấy nàng hoảng sợ thế này thì càng thương nàng thêm. Đường núi, gió thổi vi vu, đưa tới từng chập hương thơm của các loài hoa, lúc này là đầu mùa hạ, đêm thanh mát mẻ, lại nghe tiếng thiếu nữ xinh tươi thổ lộ nỗi lòng sâu kín. Trương Vô Kỵ không khỏi bồi hồi man mác. Huống hồ, hồi ở trên hòn đảo nhỏ, khi chàng giúp nàng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể, hai người đã từng nhiều lần đụng chạm da thịt. Ban đầu, nàng lại từng có ơn với chàng, từng cùng chàng ước hẹn hôn nhân, lòng chàng không khỏi ngất ngây. Chu Chỉ Nhược nói: "Vô Kỵ ca ca, hôm ấy ở thành Hào Châu, chàng đang cùng muội bái đường thành thân, Triệu cô nương vừa tới gọi. Chàng liền chạy theo cô ta là vì lẽ gì? Chàng thật sự mê cô ta đến thế ư?" Trương Vô Kỵ đáp: "Ta đang định giải bày chuyện đó với nàng đây, mình ngồi xuống nói chuyện nhé." Chàng chỉ một tảng đá lớn bên đường. Chu Chỉ Nhược nói: "Không, lúc này lòng muội đang rối như tơ vò, chưa nghe lọt tai, đi một quãng nữa đi, cho muội bình tâm hãy nói." Trương Vô Kỵ gật đầu, để nàng cầm tay thủng thẳng bước đi. Chu Chỉ Nhược dẫn chàng rẽ vào một con đường nhỏ, đi 4-5 dặm tới bên một tảng đá lớn cạnh một bụi cây rậm rạp, kéo chàng ngồi xuống, nói: "Bây giờ thì chàng nói cho muội biết đi." Trương Vô Kỵ liền kể cho việc Triệu Mẫn dơ cho chàng thấy một lọn tóc vàng của Tà Tốn, khiến chàng không thể không đi theo nàng ta. Chu Chỉ Nhược nghe xong, thừ người im lặng. Trương Vô Kỵ nói: "Chỉ Nhược à, nàng trách ta lắm phải không?" Chu Chỉ Nhược ngẹn ngào nói: "Muội đã làm bao nhiêu việc sai trái, chỉ tự trách mình thôi, lẽ nào lại đi trách chàng?" Trương Vô Kỵ phổ nhẹ vai nàng dịu dàng nói: "Những chuyện sai trái trên thế gian nhiều khi do tình thế đưa đẩy, khó mà liệu trước, nàng đừng vì thế mà quá đau lòng." Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu lên nói: "Vô Kỵ, muội có một câu hỏi chàng, chàng phải trả lời thật lòng, đừng giấu giếm gì hết nhé." Trương Vô Kỵ nói: "Được, ta sẽ không giấu nàng đâu." Chu Chỉ Nhược nói: "Muội biết trên đời này có 4 thiếu nữ thực lòng yêu chàng, một là Tiểu Chiêu đã sang Ba Tư, hai là Triệu cô nương, người thứ ba là nàng ta." Chu Chỉ Nhược định nói ân cô nương, song không dám, ngừng một chút hỏi: "Nếu cả 4 thiếu nữ đều còn sống, thì đều ở ngay cạnh chàng, chàng thực lòng yêu thương ai?" Trương Vô Kỵ trong lòng mê loạn ấp úng: Hôm nào Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly, Tiểu Chiêu, 4 nàng cùng ở trên một con thuyền lên đến giữa biển, chàng từng mấy lần nghĩ bụng: cả 4 cô gái này, ai đối với ta cũng tình sâu nghĩa nặng, ta biết làm sao cho phải đây? Dù ta kết hôn với bất cứ người nào cũng sẽ làm cho 3 nàng kia đau khổ, rốt cuộc thì từ đáy lòng ta thật sự yêu nàng nào nhỉ? Từ bấy đến nay, chàng cũng chưa giải đáp nổi câu hỏi đó, đành né tránh. Có lúc chàng nghĩ, chưa đuổi được bọn thác tử, chưa khôi phục giang sơn, chưa diệt xong hung nô thì đừng tính chuyện gia thất. Đừng có vương vấn những chuyện nhi nữ riêng tư. Có lúc chàng nghĩ, ta là giáo chủ Minh giáo, nhất cử nhất động đều có liên quan đến sự hưng suy của bản giáo và của Võ Lâm. Ta tự tin sẽ giữ phẩm hạnh trong sạch suốt cuộc đời mình, lẽ nào lại rơi vào vòng nữ sắc để anh hùng thiên hạ chê cười, hủy hoại thanh danh bản giáo hay sao? Có khi chàng lại nghĩ, mẹ ta lúc lâm chung từng căn dặn ta, mỹ nữ rất giỏi lừa người, bảo ta phải suốt đời đề phòng, lời mẹ dặn, há có thể bỏ ngoài tai hay sao? Kỳ thực, chàng biện giải đủ cách, chẳng qua để tự dối mình. Chứ nếu thực tình chuyên tâm yêu một cô gái, thì vị tất cản trở việc phục hưng đại nghiệp, càng không hại gì cho thanh danh của Minh giáo, chẳng qua chẳng thấy nàng này cũng hay, nàng kia cũng tốt, nên không dám mơ tưởng nhiều. Trương Vô Kỵ võ công tuy cao cường thật, song tính cách thì nhu nhược cả nể, thiếu quyết đoán. Việc gì cứ để trôi đi tự nhiên, ít khi dám làm trái ý người khác, thà bỏ ý mình chiều theo ý người. Chàng tập luyện tâm pháp càng khôn đại na di là nể lời thỉnh cầu của Tiểu Chiêu. Làm giáo chủ Minh giáo là do tình thế bức bách và cũng vì nể tình ân thiên chính, ân giả vương. Chàng đính hôn với Chu Chỉ Nhược là theo lệnh của Tạ Tốn. Còn không bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược thì là do Triệu Mẫn ép phải làm thế. Năm xưa, Kim Hoa bà và Ân Ly giá như không dùng vũ lực cưỡng bức, mà ngọt ngào rủ chàng ra đảo Linh Xà, chắc hẳn chàng cũng đã đi theo rồi. Cũng có khi trong cõi lòng sâu kín, chàng nghĩ thầm, ước gì ta được chung sống suốt đời với cả bốn cô nương, tất cả thuận hòa thì chẳng sung sướng lắm ư. Bây giờ là cuối đời nhà Nguyên, đối với văn sĩ, thương nhân, hào khách giang hồ, chuyện năm thê bảy thiếp là hết sức thường tình. Người một vợ một chồng mới là khó kiếm. Có điều là Minh giáo bắt nguồn từ Ba Tư, giáo chúng bên đó sinh hoạt khắc khổ, dè sẻn, ngoài vợ ra ít khi lấy vợ lẽ, nàng hầu lắm. Trương Vô Kỵ tính nết khiêm hòa, cảm thấy trong bốn nàng ấy lấy được ai cũng là phúc lớn cho chàng. Nếu còn thêm thiếp này thiếp nọ thì thật là không phải, nên cái ý nghĩ lấy cả bốn nàng chỉ thoáng qua, không dám mơ tưởng tham lam. Có chợt đến, lại tự trách mình mà thôi. Làm người phải biết thế nào là đủ. Ta còn có cái ý đó, chẳng hóa ra là quá đê tiện hay sao? Sau khi Tiểu Chiêu đi Ba Tư, Ân Ly qua đời, lại cho rằng Ân Ly là do Triệu Mẫn sát hại. Trong bốn nàng chỉ còn lại Chu Chỉ Nhược. Vậy theo lý thì Trương Vô Kỵ sẽ thành hôn với Chu Chỉ Nhược mà thôi. Ngờ đâu xảy ra bất trắc, hết chuyện này đến chuyện nọ rắc rối. Rồi chân tướng lộ ra dần dần, sự thiện ác ban đầu của hai nàng Triệu Chu đã đảo ngược. May sao chàng chưa thành hôn với Chu Chỉ Nhược, đỡ một sự đại lầm lỡ, Triệu Mẫn công khai chống lại cha anh. Chẳng còn gì phải khó nghĩ nữa, ai ngờ Triệu Mẫn bỏ đi không một lời từ biệt, bây giờ Chu Chỉ Nhược lại nêu ra câu hỏi này. Chu Chỉ Nhược thấy chàng trầm ngâm im lặng bèn nói, lời muội hỏi chàng chỉ là giả định hư ảo mà thôi. Tiểu Chiêu đã sang làm nữ giáo chủ Minh giáo Ba Tư, muội thì lại sát hại Ân cô nương. Bốn người bây giờ chỉ còn một mình cô nương họ Triệu. Muội chỉ muốn hỏi chàng, nếu cả bốn người đều bình yên tử tế ở bên cạnh chàng, thì chàng tính sao? Trương Vô Kỵ nói, Chỉ Nhược à, việc đó ta cũng đã nghĩ rất lâu rồi, dường như ta không thể tự quyết định được. Nhưng đến hôm nay, thì ta... Người mà ta thật sự yêu hơn cả là ai rồi? Chu Chỉ Nhược hỏi, là ai vậy? Là Triệu cô nương phải không? Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế. Hôm nay ta tìm thấy Triệu cô nương, thật chẳng thiết sống nữa. Nếu từ nay không còn được gặp Triệu cô nương, chắc ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Tiểu Chiêu sang Ba Tư, ta vô cùng đau buồn. Biểu muội của ta qua đời, ta càng đau đớn hơn. Chỉ Nhược hóa ra thế này, lòng ta vừa đau đớn vừa tiếc nuối. Nhưng Chỉ Nhược này, ta không muốn dối nàng làm gì. Nếu kiếp này ta không còn gặp lại Triệu cô nương, thì thà chết còn hơn. Tâm sự này của ta, trước nay ta chưa từng nói với ai bao giờ. Chàng đối với Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn bốn nàng, cứ ngỡ là không ai hơn kém. Nhưng hôm nay Triệu Mẫn bỏ đi, chàng đột nhiên mới phát hiện ra rằng Triệu Mẫn chiếm vị trí trong lòng chàng hơn hẳn ba nàng còn lại. Chu Chỉ Nhược nghe chàng nói vậy, nói nhỏ, hôm ở Đại Đô. Mùi thấy chàng tới quán rượu nhỏ gặp Triệu Mẫn. Mùi đã biết ai là người chiếm được trái tim chàng rồi. Có điều là mùi vẫn si tâm vọng tưởng. Nếu thành hôn với chàng, thì có thể làm cho chàng hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ, việc đó chẳng xong. Trương Vô Kỵ buồn bã nói, Chỉ Nhược à, ta đối với nàng luôn kính trọng. Đối với biểu muội họ Ân thì vô cùng cảm kích. Đối với Tiểu Chiêu thì tội nghiệp thương xót. Còn riêng với Triệu cô nương thì đúng là mối tình khắc cốt, minh tâm. Chú Chỉ Nhược lẩm bẩm, Trời ơi, mối tình khắc cốt, minh tâm. Mối tình khắc cốt, minh tâm. Ngừng một lát, nàng nói nhỏ, Vô Kỵ ca ca, muội đối với chàng cũng là mối tình khắc cốt minh tâm đó. Chàng có biết cho chăng? Trương Vô Kỵ cảm động, nắm tay nàng dịu dàng nói, Chỉ Nhược, ta biết mà. Tấm lòng của nàng đối với ta, đời này kiếp này, ta chưa biết cách nào báo đáp. Ta quả thật có lỗi với nàng. Chu Chỉ Nhược nói, Chàng không có lỗi gì với muội cả. Chàng lúc nào cũng tốt với muội. Lẽ nào muội không biết? Muội hỏi chàng, phen này Triệu cô nương bỏ đi không một lời từ biệt. Nếu chàng vĩnh viễn không còn gặp lại nàng ta, nếu nàng ta bị kẻ gian giết hại rồi, nếu nàng ta thay lòng đổi dạ đối với chàng, thì chàng tính sao? Trương Vô Kỵ cảm thấy khó chịu đựng đã lâu, nghe hỏi vậy thì không nhịn nổi, nước mắt trào ra, nghẹn ngào đáp. Ta không biết. Nói tóm lại, trên đời dưới đất, dù thế nào, ta cũng phải đi tìm nàng cho bằng được. Chu Chỉ Nhược thở dài nói, Nàng ta sẽ chẳng thay lòng đổi dạ với chàng đâu. Chàng muốn tìm nàng ta, nào có khó gì? Trương Vô Kỵ vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, đứng ngay dậy, hỏi, Nàng ta đang ở đâu, Chỉ Nhược, mau cho ta biết đi. Đôi mắt tuyệt đẹp của Chu Chỉ Nhược chăm chăm nhìn Trương Vô Kỵ, thấy vẻ mặt chàng vui mừng như sắp phát cuồng thì thủng thẳng nói, Chàng đối với muội chưa bao giờ có mối quan hoài như thế này. Nếu chàng muốn biết Triệu cô nương đang ở đâu thì phải bằng lòng làm cho muội một việc, nếu không vĩnh viễn chàng sẽ không còn gặp được lại nàng ta nữa. Trương Vô Kỵ hỏi, Nàng muốn ta làm việc gì? Chu Chỉ Nhược nói, Việc đó bây giờ muội chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ cho chàng biết. Tóm lại là việc đó không trái với đạo hiệp nghĩa, cũng không cản trở đại nghiệp phục hưng đất nước, cũng không làm cho mất thanh danh của binh giáo của chàng. Có điều là sẽ không dễ thực hiện đâu. Trương Vô Kỵ ngẩn người nghĩ thầm, trước đây Triệu Mẫn muốn ta làm ba việc, cũng bảo là không trái với đạo hiệp nghĩa, đến nay nàng ta mới chỉ đòi ta làm hai việc. Cả hai việc ấy đều không dễ dàng chút nào. Bây giờ Chu Chỉ Nhược lại học theo cái lối đó. Chu Chỉ Nhược nói, Chàng bằng lòng hay không là tùy chàng. Có điều đại trượng phu đã nói thì phải giữ lời. Một khi đã nhận lời muội, khi việc đến sẽ không được thoái thác đâu. Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ nói, Nàng bảo việc đó không trái với đạo hiệp nghĩa, không cản trở đại nghiệp phục hưng đất nước, cũng không làm mất thanh danh của minh giáo và của ta, phải không? Chu Chỉ Nhược đáp, Đúng thế. Trương Vô Kỵ nói, Được, nếu không trái với đạo hiệp nghĩa, không cản trở đại nghiệp phục hưng đất nước, thì ta bằng lòng. Chu Chỉ Nhược nói, Vậy thì mình vỗ tay thay lời thề vậy. Nàng giơ bàn tay ra chờ chàng. Trương Vô Kỵ biết rằng, một khi chàng vỗ vào bàn tay nàng, thì trên cổ sẽ quàng một cái gông rất nặng. Thiếu nữ họ Chu này bề ngoài hiền thục tao nhã, nhưng mưu kế sâu xa, hành sự tàn nhẫn thì chẳng kém gì Triệu Mẫn, nên đã đưa tay lên rồi mà nhất thời chưa vỗ vào tay nàng. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói, Chàng chỉ vỗ một cái là trong chớp mắt sẽ được gặp người trong mộng ngay. Trương Vô Kỵ lòng rạo rực, chẳng suy tính gì nữa, vỗ luôn ba cái vào tay nàng. Chu Chỉ Nhược cười nói, Chàng xem ai đây? Nói xong, giơ tay vạch bụi cây ở sau lưng. Chỉ thấy phía sau cành lá có một thiếu nữ ngồi đó, mặt như cười mà không phải cười, chẳng phải Triệu Mẫn thì còn ai? Trương Vô Kỵ vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ thốt lên. Mẫn muội! Bỗng nhiên từ xa mấy trượng phía sau lưng, có người con gái kêu ối lên, tựa hồ quá kinh ngạc về sự xuất hiện đột ngột của Triệu Mẫn vậy. Tiếng kêu ấy rất nhỏ, song Trương Vô Kỵ nghe rất rõ ràng. Chàng ngẩn người, trong đầu xuất hiện ra vô số ý nghĩ, thông thả giơ tay, nắm lấy tay của Triệu Mẫn. Thấy tay nàng cứng đơ, chàng hiểu ngay, hôm nay nàng bỏ đi không nói một lời, chàng tìm khắp nơi không thấy, thì ra đã bị Chu Chỉ Nhược bắt giữ, điểm huyệt giấu ở đây. Chu Chỉ Nhược cố ý đưa chàng đến tận chỗ này ngồi nói chuyện, cốt để Triệu Mẫn nghe rõ từng câu. Giả dụ chàng không nỡ để Chu Chỉ Nhược phải đau lòng, đi nói những lời tình ý mặn nồng, thậm chí còn ôm ấp Chu Chỉ Nhược, thì đã trúng kế của nàng ta, Triệu Mẫn nhất định sẽ quyết chí bỏ đi mãi mãi. Chàng nghĩ như vậy, thầm kêu hú vía toát mồ hôi lạnh. Chàng tiện tay thăm mạch cho Triệu Mẫn, thấy khí huyết vận hành như thường, không hề bị thương. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nàng đầu mày cúi mắt tươi cười sung sướng, trông vô cùng duyên dáng khả ái. Hẳn là mọi lời chàng nói với Chu Chỉ Nhược vừa rồi, nàng đều nghe rõ cả. Nàng tuy không cử động được, không nói được, nhưng ở sau lưng chàng, nghe chàng thổ lộ tâm sự, rằng chàng có mối tình khắc cốt minh tâm, tình ý nồng nàn với mình, thì không khỏi sung sướng rạng rỡ. Chu Chỉ Nhược cúi xuống, ghé tai Trương Vô Kỵ nói nhỏ mấy câu. Trương Vô Kỵ cũng thì thầm đáp lời. Thế rồi nghe tiếng Chu Chỉ Nhược giận dữ quát. Trương Vô Kỵ, rốt cuộc ngươi không coi ta ra gì cả. Ngươi nhìn cho kỹ đi, Triệu cô nương trúng độc thế này, liệu còn sống nổi nữa không? Trương Vô Kỵ thì lắp bắp, nàng bị trúng độc rồi, là cô nương hạ độc ư? Chàng cúi xuống xem xét, vạch mí mắt trái của Triệu Mẫn lên coi, bỗng cảm thấy sau lưng tê đi, đã bị điểm trúng huyệt đạo. Trương Vô Kỵ kêu to, ối chao, người loạn choạng. Chu Chỉ Nhược ra tay, nhanh như gió, ngón tay thon, vận kình, điểm liền năm đại huyệt ở vai trái, bên sườn và sau lưng chàng. Trương Vô Kỵ ngã ngửa, chỉ thấy loáng lên một đạo thanh quang. Chu Chỉ Nhược đã rút trường kiếm, chỉ vào ngực chàng miệng quát. Đã trót thì trét, hôm nay ta lấy mạng ngươi cho xong, nếu không, oan hồn ân ly cứ bám theo ta. Xem ra, ta cũng chẳng thể sống nổi, thế thì cho cả bọn cùng chết một lượt nhé. Nói xong, giơ kiếm đâm thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ. Bỗng nghe có tiếng thiếu nữ vang lên sau lưng. Hãy khoan, Chu Chỉ Nhược, ân ly đâu đã chết? Chu Chỉ Nhược ngoảnh lại, thấy một hắc y thiếu nữ từ trong bụi cỏ lao ra, giơ ngón tay điểm tới. Chu Chỉ Nhược nghiêng sang bên trái được, thiếu nữ kia quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng xiên xiên một khuôn mặt xinh xắn, mờ mờ mấy vết sẹo ngang dọc. Trương Vô Kỵ nhìn rõ, thiếu nữ kia chính là biểu muội ân ly, có điều là các cục u trên mặt đã lặn hết, các vết sẹo ngang dọc không làm mất đi được cái vẻ xinh xắn, trông không khác mấy khuôn mặt của cô bé tú lệ đi theo Kim Hoa bà tới Hồ Điệp Cốc năm nào. Chu Chỉ Nhược lùi lại hai bước, tay trái che ngực, mũi kiếm trong tay vẫn chỉ vào ngực Trương Vô Kỵ quát. Ngươi còn tiến lên một bước, ta sẽ đâm hắn chết trước. Ân ly không dám cử động, vội nói. Chu cô nương, làm bấy nhiêu chuyện tàn ác còn chưa đủ hay sao? Chu Chỉ Nhược hỏi. Cô nương rốt cuộc là người hay ma? Ân ly nói. Dĩ nhiên ta là người. Trương Vô Kỵ đột nhiên gọi to. Thu Nhi! Chàng bật dậy ôm chầm lấy Ân ly nói. Thu Nhi! Muội nhớ ta khổ sở lắm phải không? Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Ân ly cả sợ kêu thét lên. Trương Vô Kỵ liền ôm chặt nàng đến nghẹt thở. Chu Chỉ Nhược cười hì hì nói. Vừa rồi không làm thế, cô nương đâu chịu chui ra. Nàng quay lại, giải huyệt cho Triệu Mẫn, xoa bóp cơ thể cho khí huyết lưu thông. Triệu Mẫn bị nàng bỏ ở đây đã hơn nửa ngày, trong bụng vô cùng tức giận. Nhưng vừa rồi được nghe Trương Vô Kỵ thổ lộ tâm tình thì chuyển giận thành vui. Song bỗng dưng lại xuất hiện thêm nàng Ân ly, thế là thêm bao nhiêu khúc mắc, hận cũ chưa hết, sầu mới đã sinh. Ân ly làm bộ giận nói, ca ca làm sao cứ ôm chặt người ta như thế? Có Triệu cô nương, Chu cô nương ở đây, còn ra thể thống gì nữa? Triệu Mẫn nói, nếu như bổn cô nương và Chu cô nương không có ở đây, thì thành thể thống hay sao? Trương Vô Kỵ cười nói, Huynh thấy biểu muội chết rồi còn sống lại, mượn không thể nào đi đâu cho hết. Biểu muội, mọi sự đầu đuôi thế nào?
Ân Ly nắm cánh tay chàng, xoay mặt chàng về phía của ánh trăng, ngắm một hồi, đột nhiên nắm tay trái của chàng véo mạnh một cái. Trương Vô Kỵ đau quá kêu: "Ôi, đau! Biểu muội làm gì vậy?"
Ân Ly nói: "Ca ca đúng là gã xú bát quái đảng, tùng xẻo. Ca ca, ca ca đem chôn sống muội, khiến muội phải chịu bao nhiêu là khổ sở biết không?"
Nói rồi đấm vào ngực chàng bình bịch ba cái liền. Trương Vô Kỵ không dám vận Cửu Dương Thần Công chống đỡ, chịu nhịn ba quyền của nàng, cười nói:
"Thù Nhi à, huynh cứ tưởng biểu muội chết thật rồi, làm cho huynh đau đớn khóc lóc mấy phen. Biểu muội còn sống thì thật là hay quá, đúng là trời xanh có mắt."
Ân Ly giận dữ nói:
"Trời xanh có mắt, còn cái gã xú bát quái là ca ca thì mù, người ta sống hay chết cũng không phân biệt nổi. Muội chẳng tin ca ca đâu, chắc ca ca hiềm muội mặt mày sưng húp xấu xí, chẳng chờ ta tắt thở hẳn đã đem chôn phắt đi. Ca ca là gã vô lương tâm, là tiểu tử chết tiệt, loan tâm đoản mệnh."
Nàng la mắng chàng một hồi, cung cách và lời lẽ y hệt dạo trước. Trương Vô Kỵ chỉ cười hì hì, gãi đầu nói:
"Biểu muội cứ chửi đi, chửi nhiều nữa vào. Lúc ấy huynh thật là hồ đồ, thấy biểu muội mặt mũi đầy máu, không còn thở gì cả, tim cũng ngừng đập rồi, lại ngỡ là hết cách cứu."
Ân Ly nhảy tới, giơ tay véo tai chàng. Chàng cười hì hì, tránh vội sang, chắp tay vái nàng:
"Thù Nhi ngoan, hãy tha cho huynh."
Ân Ly nói: "Không tha cho ca ca được. Hôm ấy chẳng hiểu bằng cách nào muội tỉnh lại, thấy bốn bề toàn là đá lạnh ngắt như băng giá. Ca ca đã muốn chôn sống muội, sao lại chất lên người muội cành cây với đá cục thế này? Tại sao không lấy đất và lấy cát mà vùi để cho ta hết thở, có khi phải chết luôn rồi không?"
Trương Vô Kỵ nói: "Tạ trời tạ đất, may sao thoạt tiên huynh nghĩ là đắp lên người biểu muội cành cây với đá cục."
Chàng không nhìn được, liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Ân Ly tức giận nói:
"Nàng ta xấu xa lắm, muội không cho phép ca ca nhìn nàng ta."
Vô Kỵ hỏi: "Sao lại thế?"
Ân Ly nói: "Nàng ta là hung thủ giết chết muội, ca ca còn để mắt tới nàng ta làm gì?"
Triệu Mẫn nói xen vào: "Cô nương không chết, Chu cô nương cũng đâu còn là hung thủ giết cô nương."
Ân Ly nói: "Bổn cô nương đã chết một lần, nàng ta đã một lần là hung thủ rồi đấy."
Trương Vô Kỵ khuyên: "Thù Nhi ngoan, biểu muội thoát hiểm trở về, bọn này hết sức vui mừng. Biểu muội hãy ngồi xuống đây, thông thả kể cho bọn này nghe đầu đuôi câu chuyện biểu muội chết đi sống lại như thế nào đi."
Ân Ly nói: "Cái gì mà bọn này với chả bọn này? Muội hỏi qua ca, hai chữ bọn này là gồm những ai vậy?"
Trương Vô Kỵ cười đáp:
"Ở đây chỉ có bốn người, dĩ nhiên là gồm có huynh nè, Chu cô nương nè, và Triệu cô nương nữa."
Ân Ly cười khẩy nói: "Muội không chết, chắc ca ca cũng có vài phần vui mừng thật sự. Chứ còn Chu cô nương với Triệu cô nương đây, thử hỏi xem họ có mừng hay không."
Chu Chỉ Nhược nói:
"Ân cô nương, hôm đó muội nổi tà tâm làm hại tỷ tỷ, sau đó muội vô cùng hối hận, ngay trong giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. Nếu không thế thì hôm nay đột nhiên gặp tỷ tỷ ở trong rừng, muội đã chẳng sợ hãi tới mức đó. Bây giờ thấy tỷ tỷ bình an không sao, đã miễn được tội nghiệt cho muội, thề có trời chứng giám, muội sung sướng vô ngần."
Ân Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói:
"Kể cũng có lý, ta vốn định tìm Chu cô nương để hỏi tội thì đã thế thôi, không chấp nữa."
Chu Chỉ Nhược quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Muội quả thật có tội với tỷ tỷ."
Ân Ly tính nết vốn cố chấp, giờ thấy Chu Chỉ Nhược chịu nhận tội thì lập tức mềm lòng, vội đỡ nàng ta dậy nói:
"Chu cô nương, chuyện đã qua rồi, thôi đừng ai để bụng nữa, dẫu sao thì ta vẫn còn sống."
Ân Ly kéo Chu Chỉ Nhược ngồi xuống rồi vuốt tóc kể tiếp:
"Cô nương lấy kiếm rạch mấy nhát trên mặt ta cũng không phải là không có cái hay. Mặt ta vốn sưng vù, nhờ rạch mấy nhát kiếm mà máu độc chảy ra hết, mặt dần khỏi sưng."
Chu Chỉ Nhược nghe thế thì trong lòng vui mừng hết chỗ nói.
Trương Vô Kỵ hỏi: "Huynh với Chu Chỉ Nhược và nghĩa phụ sau đó còn ở trên đảo rất lâu, Thù Nhi, biểu muội sau khi ở trong mộ chui ra, tại sao không đến gặp bọn ta?"
Ân Ly tức giận đáp:
"Muội không muốn gặp huynh, huynh với Chu cô nương lúc ấy cứ chàng chàng thiếp thiếp, nghe mà lộn cả ruột. Hừ, từ nay trở đi, ta chỉ có yêu nàng hơn, chiều nàng hơn thôi. Hai vợ chồng mình là một, đời nào ta lại chọc giận nàng, nghe khiếp không chứ?"
Ân Ly bắt chước giọng của Trương Vô Kỵ nói mấy câu ấy, rồi lại bắt chước giọng của Chu Chỉ Nhược nói:
"À, nếu thiếp có lỡ làm sai điều gì, thì chàng có đánh thiếp, có mắng thiếp, có giết thiếp chăng? Thiếp từ nhỏ không có cha mẹ dạy bảo, không khỏi có lúc sai phạm."
Ân Ly ho một tiếng, lại bắt chước giọng của nam giới nói: "Chỉ Nhược à, nàng là ái thê của ta, dù có sai sót gì ta cũng sẽ không nặng lời với nàng." Rồi chỉ tay lên trời nói: "Có vần trăng kia làm chứng cho đôi ta nha."
Thì ra cái đêm Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đến ước với nhau, nói với nhau những gì, đều bị Ân Ly nghe thấy cả. Bây giờ đem kể lại, khiến Chu Chỉ Nhược mặt đỏ bừng, Trương Vô Kỵ cũng ngượng ngùng lúng túng. Chàng liếc trộm Triệu Mẫn, thấy Triệu Mẫn tức giận tái cả mặt, bèn đưa tay sang nắm cổ tay nàng. Triệu Mẫn lật bàn tay một cái, hai ngón tay để móng dài, véo sâu vào tay chàng. Chàng đau điếng, nhưng không dám kêu, cũng không dám động đậy. Ân Ly thò tay vào bọc, rút ra một thanh gỗ, vứt xuống trước mặt Trương Vô Kỵ nói:
"Huynh nhìn kỹ, rõ, xem cái này là cái gì?"
Trương Vô Kỵ nhìn, thấy trên tấm gỗ có khắc hàng chữ "Ái thê thù nhi Ân Ly chi mộ". Trương Vô Kỵ cẩn lập, chính là tấm bia gỗ chàng đã cắm trên mộ Ân Ly. Ân Ly hậm hực nói:
"Khi muội từ trong mộ bò ra, thấy thanh gỗ này chẳng hiểu sao cả. Ô hay, cái gã Trương Vô Kỵ lang tâm đoạn mệnh đã tới đây ư? Muội nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Mãi sau nghe lén hai cô cậu trò chuyện với nhau, thấy Chu cô nương cứ luôn miệng Vô Kỵ ca ca, mới đại ngộ. Hóa ra Trương Vô Kỵ chính là Tăng A Ngưu, còn Tăng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ. Huynh thật là một kẻ không có lương tâm mà, lừa dối muội đến thế thì thôi."
Nói xong, giơ thanh gỗ, đánh mạnh xuống đầu Trương Vô Kỵ cộp một tiếng, thanh gỗ gãy thành mấy mảnh văng tung tóe. Triệu Mẫn tức giận nói:
"Sao cứ động một tí lại đánh người ta thế?"
Ân Ly cười khanh khách nói: "Ta đánh hắn thì đã sao nào, cô nương đau lòng lắm mà." Triệu Mẫn đỏ mặt nói:
"Đó là chàng nhường nhịn cô nương đừng có mà lấn lướt đấy nhá."
Ân Ly cười nói: "Cái gì mà lấn lướt, cô nương cứ yên tâm, ta không thèm tranh giành với cô nương cái gã xú bát quái này đâu. Ta chỉ có một lòng một dạ yêu thương một người, là cái cậu Trương Vô Kỵ đã cắn chảy máu tay ta ở Hồ Điệp Cốc thôi. Còn cái gã xú bát quái trước mặt ta đây á, gọi hắn là Tăng A Ngưu hay Trương Vô Kỵ thì cũng thế cả thôi, ta chả thích hắn chút nào." Nàng quay sang nói nhỏ nhẹ với Trương Vô Kỵ: "A Ngưu ca ca à, ca ca đối với muội rất tử tế, muội thật là cảm kích, nhưng lòng muội sớm đã trao cho cái gã tiểu tử Trương Vô Kỵ lang tâm hung ác nọ mất rồi. Ca ca không phải là người ấy, không, không phải là người ấy đâu."
Trương Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi: "Chính huynh là Trương Vô Kỵ đấy, sao lại
Ân Ly dịu dàng nhìn chàng ngẩn ngơ một hồi, ánh mắt thay đổi khó hiểu, cuối cùng lập tức nói:
"A Ngưu ca ca à, ca ca không hiểu rồi. Ngày ấy ở sa mạc vùng Tây Vực, ca ca với muội đồng sinh cộng tử. Ở hòn đảo nhỏ giữa biển cả, ca ca đối với muội nhân chí nghĩa tận. Ca ca là một người tốt. Nhưng, như muội đã từng nói với ca ca, lòng muội đã sớm trao cho cái gã Trương Vô Kỵ nọ. Muội phải đi tìm y, ca ca bảo liệu y có còn đánh muội, chửi muội, cắn muội nữa hay không."
Nói rồi không đợi Trương Vô Kỵ trả lời, nàng quay mình chậm rãi bỏ đi.
Trương Vô Kỵ chợt hiểu, người mà Ân Ly thật sự yêu thương là một Trương Vô Kỵ tưởng tượng trong lòng, là cậu bé Trương Vô Kỵ mà Ân Ly đã gặp ở Hồ Điệp Cốc, kẻ từng cắn nàng, cái gã Trương Vô Kỵ ngang bướng hung dữ, chứ không phải là cái anh chàng Trương Vô Kỵ đàng hoàng, nhân hậu, khoan dung, đã khôn lớn ngay ở trước mặt nàng đâu.
Chàng nhìn theo bóng nàng chìm dần trong bóng đêm, lòng chàng có ba phần thương cảm, ba phần lưu luyến, lại thêm ba phần an ủi. Chàng biết suốt đời Ân Ly sẽ chỉ nhớ thương cậu bé hung dữ ở Hồ Điệp Cốc, lúc nào nàng cũng chỉ muốn đi tìm cậu bé ấy mà thôi. Đương nhiên, Ân Ly sẽ không tìm thấy. Song cũng có thể nói rằng nàng đã tìm thấy từ lâu, bởi cậu bé đó luôn nằm trong đáy lòng nàng. Người thật, việc thật thì làm sao tốt đẹp bằng cái hình bóng tưởng tượng trong tim cơ chứ.
Chu Chỉ Nhược thở dài nói: "Cũng tại lỗi của muội khiến cho Ân cô nương hóa thành dở dở ương ương như thế."
Trương Vô Kỵ thì nghĩ thầm: "Ân Ly quả là có phần dở dở ương ương, nhưng đó chính là lỗi của ta. Vậy mà những người đầu óc tỉnh táo thì chắc gì đã sung sướng hơn nàng."
Triệu Mẫn thì nghĩ tới chuyện khác. Ân Ly đến rồi đi, Còn chú Chỉ Nhược thì sao? Ân Ly đã không chết, Tạ Tốn cũng bình an vô sự. Võ công giấu trong kiếm Ỷ Thiên, binh thư cất trong thanh đao Đồ Long, luôn cả thanh đao đều đã được giao cho Trương Vô Kỵ, thì các tội lỗi của chú Chỉ Nhược xem ra cũng không đáng kể nữa. Dĩ nhiên, vì nàng ta mà Tống Thanh Thư đã giết hại Mạc Thanh Cốc. Nhưng đó là tội ác của Tống Thanh Thư. Trước đó chú Chỉ Nhược hoàn toàn không hay biết hoặc suối bẫy gì. Trương Vô Kỵ từng có ước định hôn nhân với chú Chỉ Nhược, mà chàng thì không phải hạng người bội tính tuyệt nghĩa. Chú Chỉ Nhược đứng dậy nói, thôi mình đi chứ. Triệu Mẫn hỏi, đi đâu? Chú Chỉ Nhược đáp, vừa rồi ở trong chùa Thiếu Lâm, muội thấy Bành Oánh Ngọc Hòa Thượng lật đật đi tìm Vô Kỵ ca ca, hình như có việc gì khẩn cấp trong Minh Giáo. Trương Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm, ta không thể vì chuyện nhi nữ thường tình mà bỏ lỡ đại sự của Minh Giáo, vội nói, thế thì mình mau đi coi. Ba người liền rảo bước, không bao lâu đã tới chỗ nghỉ đêm của giáo chúng Minh Giáo. Dương Tiêu, Phạm Giao, Bành Oánh Ngọc đang sai người đi khắp nơi tìm giáo chủ. Thấy chàng về, ai nấy vui mừng, song lại có hai nàng Triệu Chu cùng đi thì không khỏi kinh ngạc. Trương Vô Kỵ nhìn vẻ mặt ủ rũ của mọi người, đoán có chuyện chẳng lành bèn hỏi. Bành đại sư tìm bản nhân có việc gì vậy? Bành Oánh Ngọc chưa trả lời, thì chú Chỉ Nhược liền khoát tay Triệu Mẫn nói, mình ra đằng kia ngồi chơi đi. Triệu Mẫn biết ý nàng ta, tránh không nghe chuyện bí mật của Minh Giáo, nên hai người cùng sánh vai bước ra ngoài. Bọn Diên Tiêu, Bành Oánh Ngọc càng lấy làm lạ, nghĩ bụng, hôm làm lễ cưới ở thành Hào Châu, hai cô nương này đấu nhau chí chết, lúc này sao lại thân mật với nhau như tỷ muội? Không biết giáo chủ làm cách nào giảng hòa cho hai người. Đúng là người tài thì làm gì cũng giỏi, cái môn xoay chuyển càng khôn này quả là đáng nể phục. Bành Oánh Ngọc đợi Triệu Chu hai nàng ra ngoài rồi mới nói, khải bẩm giáo chủ, bên mình thu một trận lớn ở Hào Châu, Hàng Sơn Đồng, Hàng Huynh đã tuẫn nạn. Trương Vô Kỵ đau đớn thốt lên, trời ơi! Bành Oánh Ngọc nói tiếp, hiện nay việc quân ở vùng Hoài Tứ do Chu Nguyên Chương huynh đệ chỉ huy, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, hai vị huynh đệ nghe tin đó đã đem quân tới cứu viện, Hàng Lâm Nhi huynh đệ cũng đi theo, việc khẩn cấp quá nên không kịp đợi lệnh của giáo chủ. Trương Vô Kỵ nói, như thế là phải rồi. Đang bàn bạc việc quân thì Ân Giả Vương hớt hải chạy vào nói, khải bẩm giáo chủ, cái ban cho người đến báo tin đã tìm ra tung tích của tên Trần Hữu Lượng. Trương Vô Kỵ hỏi, hắn ở đâu vậy? Ân Giả Vương đáp, tên khốn kiếp ấy trà trộn vào làm thuộc hạ của Từ Thọ Huy huynh đệ, nghe đâu Từ huynh đệ hết mực tin dùng hắn. Trương Vô Kỵ ngẫm nghĩ nói, nếu thế chúng ta không nên hành sự nóng vội. Thưa cửu cửu, phiền cửu cửu phái người thông tri cho Từ huynh, tên Trần Hữu Lượng là kẻ xảo quyệt nham hiểm, cho ở gần sẽ chuốc họa, nhất quyết đừng thân cận. Ân Giả Vương vâng lệnh, nhưng lại nói thêm, sao không giết quách hắn đi cho xong, việc ấy cứ giao cho ta là được. Trương Vô Kỵ còn đang suy nghĩ, bỗng có giáo chúng mang đến một phong thư khẩn của Từ Thọ Huy. Dương Tiêu cau mày nói, hỏng rồi, hỏng rồi, hắn đã đi trước một bước rồi. Trương Vô Kỵ mở thư ra xem thì ra là tờ bẩm cáo của Từ Thọ Huy rằng Trần Hữu Lượng trước đây đắc tội với giáo chủ, tự biết tội nặng, hối hận vô cùng, nay thành tâm gia nhập bản giáo, quyết lập công chuộc tội, xin giáo chủ cho y một con đường sống. Trương Vô Kỵ bèn đưa thư cho Dương Tiêu, Ân Giả Vương cả bọn cùng coi. Ân Giả Vương nói, Từ huynh đệ bị hắn lừa dối, sau này thế nào cũng có họa. Dương Tiêu thở dài nói, Trần Hữu Lượng quả là nham hiểm, nhưng nếu chúng ta giết hắn, không khỏi bị người ta cho là hẹp hòi để bụng thù oán cũ, không có lượng bao dung, khiến anh hùng thiên hạ e ngại. Trương Vô Kỵ nói, Dương Tạ Sứ nói rất đúng, Bành đại sư thân với Từ huynh, nhờ đại sư đi khuyên Từ huynh hãy cẩn thận đề phòng, nhất thiết không giao đại quyền binh mã cho Trần Hữu Lượng. Bành Oánh Ngọc vâng lệnh, ngờ đâu Từ Thọ Huy không nghe lời khuyên, cứ tin dùng hắn, cuối cùng chết bởi tay hắn. Trần Hữu Lượng thống lĩnh nghĩa quân Tây Lộ ở Minh Giáo, tự xưng Hán Vương, tranh đoạt thiên hạ với nghĩa quân Đông Lộ, cho đến trận đại chiến Hồ Phàn Dương, hắn mới thua trận bỏ mạng. Trong mấy chục năm gần chuyện binh đao, hắn đã gây thương vong nặng nề cho hào kiệt Minh Giáo. Đêm đó Trương Vô Kỵ
cùng bọn Dương Tiêu, Bành Oánh Ngọc bàn tính việc phân phái lực lượng đi tiếp ứng cho các lộ nghĩa quân. Bàn xong thì đã khuya. Sáng hôm sau, Triệu Mẫn nói: Chu tỷ tỷ đêm qua đã ra đi, nói không kịp từ biệt chàng. Trương Vô Kỵ bồi hồi, nghĩ đã lâu chưa về thăm Trương Tam Phong, nhớ thái sư phụ quá chừng, bèn dẫn Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư đi cùng Du Liên Châu, Ân Lê Đình về núi Võ Đang. Núi Võ Đang không xa núi Thiếu Thất, chỉ vài ngày là đến. Trương Vô Kỵ theo Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình vào bái kiến Trương Tam Phong, rồi qua thăm Tống Viễn Kiều và Du Đại Nham. Tống Viễn Kiều nghe nói con trai đang ở bên ngoài thì đanh mặt lại, cầm trường kiếm chạy ra. Bọn Trương Vô Kỵ biết có khuyên cũng vô ích, nhưng vẫn phải khuyên nên cùng ra theo đại điện. Trương Tam Phong cũng ra theo. Tống Viễn Kiều quát lớn: Tên súc sinh bất hiếu phản nghịch đâu rồi? Ông thấy Tống Thanh Thư nằm trên cán, đầu quấn băng trắng, che kín cả mắt, liền giơ kiếm đâm luôn vào người hắn. Nhưng mũi kiếm chưa đến người hắn thì cánh tay bủn rủn không đâm nổi. Trong giây lát, nghĩ đến tình phụ tử, nghĩa đồng môn, lòng ngổn ngang trăm mối, ông xoay ngược mũi kiếm đâm vào bụng mình. Trương Vô Kỵ vội giơ tay giằn lấy thanh kiếm nói: Đại sư bá, xin đừng làm thế. Việc này xử lý ra sao, mong được thái sư phụ chỉ bảo. Trương Tam Phong thở dài nói: Phái Võ Đang chúng ta chẳng mảy may nòi ra một cái tên đệ tử không ra gì, Viễn Kiều. Đó cũng không phải là nỗi bất hạnh của riêng con, tên nghịch tử này có cũng như không. Trương lão vung tay phải, nghe bộp một tiếng, đánh ngay vào ngực Tống Thanh Thư. Tạng phủ của hắn vỡ nát, hắn tắt thở tức thì. Tống Viễn Kiều quỳ xuống khóc nói: Sư phụ, đệ tử không biết dạy con, để thất đệ phải bỏ mạng dưới tay hắn. Đệ tử thật có lỗi với sư phụ và thất đệ. Trương Tam Phong đỡ ông dậy nói: Việc này con quả có sai lầm. Chức trưởng môn bản phái từ hôm nay sẽ do Liên Châu tiếp nhiệm. Con hãy chuyên tâm nghiên cứu thái cực quyền pháp. Còn tục phụ trưởng môn khỏi cần bận tâm. Tống Viễn Kiều bái tạ phụng mệnh. Du Liên Châu từ chối không nhận, nhưng Trương Tam Phong cương quyết trao phó nên đành bái lĩnh. Mọi người thấy Trương Tam Phong đánh chết Tống Thanh Thư, cách chức Tống Viễn Kiều, môn quy rất nghiêm thì ai cũng nơm nớp lo sợ. Trương Tam Phong quay sang hỏi về đại hội quần hùng và tình hình nghĩa quân Kháng Nguyên, đối với Trương Vô Kỵ tỏ ra hết sức ân cần. Triệu Mẫn quỳ xuống khấu đầu với Trương Tam Phong tạ tội năm trước vô lễ. Trương Tam Phong cười khà khà, bảo không để bụng. Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn bỏ mình đều là do thủ hạ cũ của nàng là A Đại A Nhị, nhưng hồi ấy nàng còn chưa ra đời, không phải là tội của nàng. Trương Tam Phong thấy nàng tình nguyện bỏ cha anh đi theo Trương Vô Kỵ thì nói: hay lắm, thật khó lắm thay. Trương Vô Kỵ ở chơi trên núi Võ Đang mấy ngày, rồi cùng Triệu Mẫn đi Hào Châu. Dọc đường chàng liên tiếp nhận được tin thắng trận của bản giáo, lại nghe đâu đâu cũng nổi lên khởi nghĩa. Cô Tô có Trương Sĩ Thành, Đài Châu có Phương Quốc Trân. Tuy không thuộc Minh giáo, nhưng đều là lực lượng Kháng Nguyên. Trương Vô Kỵ cả mừng cùng Triệu Mẫn cưỡi ngựa đi mãi về hướng đông. Nhìn Giang Sơn sắp được phục hồi, chỉ mong thiên hạ chống thái bình, trăm họ được an cư lạc nghiệp, không uổng mấy năm nay vào sinh ra tử, lo lắng ngược xuôi. Chàng không muốn làm kinh động mọi người nên dọc đường không gặp gỡ các tướng lĩnh nghĩa quân, chỉ lẳng lặng quan sát, thấy quân kỷ của nghĩa quân nghiêm minh, không hề quấy nhiễu trăm họ, đâu đâu cũng nghe ca tụng nguyên soái Chu Nguyên Chương và đại tướng Từ Đạt. Hôm ấy chàng tới bên ngoài thành Hào Châu, Chu Nguyên Chương hay tin liền sai Thanh Hòa, Đặng Vũ hai tướng dẫn quân ra nghênh đón, mời vào tân quán, tức là nhà khách. Thanh Hòa bẩm: Chu Nguyên soái, Từ Đại quân và Thường tướng quân đang thương nghị quân tình khẩn cấp, được tin giáo chủ tới thật mừng quá đỗi, ngặt nỗi quân vụ cần kiếp không tự ra đón, xin giáo chủ tha tội bất kính. Vô Kỵ cười nói: Chúng ta huynh đệ với nhau cả, hà tất phải lo chuyện đưa đón khách sáo. Tối hôm ấy ở tân quán bày tiệc rượu, hai tướng Thang Hòa và Đặng Vũ ngồi tiếp rượu được ba tuần, thấy Chu Nguyên Chương cùng đại tướng Hoa Vân vội vã tới, quỳ xuống trước bàn tiệc. Trương giáo chủ vội đỡ dậy. Chu Nguyên Chương tự mình rót rượu, cung kính mời Trương Vô Kỵ uống đủ ba chén, chén nào chàng cũng uống cạn.
Chu Nguyên Chương lại mời Triệu Mẫn, Triệu Mẫn cũng uống cạn. Trên bàn tiệc, nói chuyện quân tình các nơi, Chu Nguyên Chương bẩm cáo, tô vẽ các chiến tích đánh thành chiếm đất, lời lẽ rất đắc ý, Trương Vô Kỵ hết sức khen ngợi. Còn đang trò chuyện thì đại tướng Liêu Vĩnh Trung hiên ngang bước vào sảnh bái kiến giáo chủ, rồi ghé tai nói nhỏ với Chu Nguyên Chương, bắt được rồi. Chu Nguyên Chương nói, hay lắm, bỗng nghe ngoài cổng có tiếng kêu to, oan ta quá, oan cho ta quá. Trương Vô Kỵ nghe tiếng người kêu, chính là Hàn Lâm Di, kinh ngạc hỏi, có phải Hàn huynh đệ chăng, chuyện gì vậy? Chu Nguyên Chương nói, khải bẩm giáo chủ, tên Hàn Lâm Nhi câu kết với bọn thác tử, mưu đồ làm nội ứng, phản lại bản giáo. Trương Vô Kỵ kinh ngạc nói, Hàn huynh đệ nhân nghĩa trung thành, làm sao có chuyện đó được, mau dẫn y vào đây để ta hỏi. Chưa dứt lời bỗng hoa mắt, trời đất tối sầm, ngất đi không biết gì. Khi tỉnh lại, Trương Vô Kỵ thấy chân tay bị dây thừng trói chặt, nhìn quanh tối như mực, kinh hãi không để đâu cho hết. Rất may, chàng thấy có một thân hình mềm mại tựa vào ngực mình, thì ra Triệu Mẫn và chàng bị trói chung với nhau, nhưng nàng chưa tỉnh. Ngẫm nghĩ một chút, biết ngay Chu Nguyên Chương có tà tâm, chắc y nghĩ rằng sau này Minh giáo thành công, Trương Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ làm hoàng đế, nên hắn mới bỏ thuốc mê cực mạnh vào rượu, toan ám hại chàng. Trương Vô Kỵ thử vận khí, cảm thấy trong cơ thể không có gì lạ, công lực không mất, thì cười thầm, mấy sợi dây này trói sao nổi ta kia chứ. Lúc này Triệu Mẫn chưa tỉnh, chả cần đi vội, đợi đến sáng, ta sẽ nói rõ mưu gian của y cho giáo chúng biết. Nghĩ vậy, chàng liền lặng lẽ dưỡng thần. Hơn một canh giờ sau, bỗng nghe có tiếng mấy người đi vào phòng bên cạnh, nói chuyện với nhau. Nghe giọng là Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân ba người. Chàng thấy Chu Nguyên Chương nói, người này phản bội bản giáo, đầu hàng Nguyên Triều. Chứng cứ rành rành, khiến mọi người đau lòng vô cùng, hai vị huynh đệ nghĩ xem phải làm thế nào. Không chờ Từ Thường trả lời, Chu Nguyên Chương nói tiếp. Người này tai mắt nhiều lắm, trong quân chỗ nào cũng có kẻ tâm phúc của y, chúng ta chớ nhắc đến tên y. Từ Đạt nói, Chu đại ca, muốn thành đại sự, đừng câu nệ tiểu tiết, phải nhổ cỏ tận rễ, khỏi sinh hậu hòa. Chu Nguyên Chương nói, nhưng tên tiểu tặc này lại là thủ lĩnh của chúng ta không thể vong ân bội nghĩa, cơ nghiệp này suy cho cùng có thể nói là của y. Thường Ngộ Xuân nói, đại ca sợ giết y trong quân sinh biến thì chúng ta cứ lẳng lặng ra tay, khỏi mang tiếng cho đại ca. Chu Nguyên Chương ngẫm nghĩ một lát nói, hai vị huynh đệ đã nói vậy thì cứ thế mà làm, có điều là bình thời tên tiểu tặc này có ân đức với giáo chúng bản giáo, hai vị huynh đệ lại vốn thân thiết với y, việc này nhất thiết chớ để lộ ra ngoài. Ôi hôm nay chúng ta phải giết y, trong lòng đau đớn vô cùng. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng nói, vì đại nghiệp phục quốc, chuyện giao thiệp bằng hữu riêng tư phải gác bỏ. Ba người nói xong, đi ra khỏi phòng. Trương Vô Kỵ hít một hơi, vận thần công lên, làm đứt dây trói. Ôm Triệu Mẫn, lặng lặng vượt tường bỏ đi. Chàng đứng trên bờ tường, bất giác lòng ngổn ngang trăm mối. Chu Nguyên Chương phong ân bội nghĩa đã đành, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai vị đại ca có giao tình với ta như thế, thế mà chỉ vì một chút phú quý cũng đang tâm phản ta. Ba người ấy đang giữ trọng nhiệm trong nghĩa quân, nếu ta giáng cho vài chưởng giết họ, chỉ e nghĩa quân sẽ tan vỡ. Trương Vô Kỵ ta vốn không ham danh lợi, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai vị coi thường ta quá đó. Chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi ôm Triệu Mẫn, lặng lẽ bỏ đi. Ra khỏi thành rồi, chàng viết một phong thư nhường chức vị giáo chủ lại cho Dương Tiêu, không đề cập gì đến chuyện mình gặp phải trong thành Hào Châu. Trương Vô Kỵ đâu biết rằng tên tiểu tặc mà Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân nói đến chỉ là Hàn Lâm Nhi. Còn việc Trương Vô Kỵ đến Hào Châu, hai người ấy hoàn toàn không biết. Mọi trò đều do Chu Nguyên Chương ngầm sắp đặt, cốt làm cho Trương Vô Kỵ chán chường thất vọng mà tự bỏ đi. Chu Nguyên Chương một là vốn lo sợ thần dũng của Trương Vô Kỵ, hai nữa chàng đã giáo chủ bản giáo, người người kính phục không dám giết chàng, thành sự thì không sao, vạn nhất vỡ lỡ thì hậu quả khôn lường. Y biết Trương Vô Kỵ là người coi trọng đại sự phục quốc, đối với Từ Thường hai người tình như huynh đệ, chỉ cần để cho chàng nghe thấy câu chuyện kia thì chàng sẽ bỏ đi. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như y dự liệu. Trương Vô Kỵ võ công vô địch thời nay, nhưng mưu kế biến hóa thì thua xa Chu Nguyên Chương, thành thử xuất hiện mắt mưu gian của kẻ đại giang hùng. Trương Vô Kỵ tuy chưa hề mơ tưởng làm hoàng đế, nhưng từ đó mỗi lần nghĩ đến sự vong ân bội nghĩa của Từ Thường hai người, thì trong lòng lại uất ức khôn nguôi. Còn chuyện Hàn Lâm Nhi câu kết với bọn thác tử, mưu đồ phản bội Minh giáo vân vân thì cũng chỉ là do Chu Nguyên Chương vu hãm cả. Sau khi Hàn Sơn Đồng tuẫn nạn, trong quân tôn Hàn Lâm Nhi lên làm chủ, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Chu Nguyên Chương cả ba người đều trở thành thuộc hạ của Hàn Lâm Nhi. Chu Nguyên Chương bèn ngụy tạo một lá thư do Hàn Lâm Nhi viết thông đồng với địch, đem tiền bạc mua chuộc người tâm phúc của Hàn Lâm Nhi, mang bức thư đó bí mật tố cáo với Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Từ Thường hai người tin ngay, chẳng hề nghi ngờ đòi giết. Chu Nguyên Chương còn giả bộ nhân nghĩa, nhất định không chịu, chờ Từ Thường hai người đòi giết bằng được mới chấp nhận. Y đem Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn nhốt ở buồng bên cạnh, thừa biết với võ công như chàng, việc bứt đứt sợi dây trói thật dễ như trở bàn tay. Y lại sợ khi chàng thoát ra sẽ tìm y trả thù, nên nói chuyện với Từ Thường hai người rồi y lập tức trốn biệt. Trương Vô Kỵ bỏ đi rồi, Chu Nguyên Chương liền sai Liêu Vĩnh Trung đem Hàn Lâm Nhi ra sông dìm chết. Cái kế một mũi tên nhắm trúng hai đích ấy, không lộ chút sơ hở nào. Sau đó, Dương Tiêu tuy kế nhiệm chức giáo chủ Minh giáo, nhưng Chu Nguyên Chương đã đủ lông đủ cánh, thống lĩnh trăm vạn quân. Dương Tiêu lại tuổi già đức bạc, không sao có thể tranh ngôi hoàng đế với y. Chu Nguyên Chương lên ngôi lại trở mặt nghiêm cấm Minh giáo, đem giết sạch những huynh đệ trong Minh giáo từng lập đại công. Thường Ngộ Xuân bị bệnh chết sớm, Từ Đạt cuối cùng cũng không thoát nạn. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ viết thư cho Dương Tiêu xong, cây bút lông trong tay còn chưa đặt xuống, vẻ mặt rất không vui, bèn nói: Vô Kỵ ca ca, chàng nhận lời làm cho muội ba việc. Một là mượn hộ Thanh Đao Đồ Long. Hai là hôm đó ở thành Hào Châu không thành hôn với Chu tỷ tỷ. Hai việc ấy chàng làm xong rồi. Còn việc thứ ba, chàng không thể nói rồi lại nuốt lời đâu đấy. Trương Vô Kỵ kinh ngạc ấp úng nói: Nàng lại có cái trò tinh quái gì đòi ta phải làm đấy? Triệu Mẫn tủm tỉm cười nói: Lông mày của muội nhạt quá, chàng vẽ hộ muội đi nào, việc này chắc không trái với đạo hiệp nghĩa của võ lâm chứ. Trương Vô Kỵ cầm bút cười đáp: Từ đây trở đi, ta sẽ ngày ngày vẽ lông mày cho nàng nhé. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ có tiếng ai đó cười khúc khích nói: Vô Kỵ ca ca à, chàng cũng đã nhận lời làm cho muội một việc nữa đấy. Chính là tiếng nói của Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ chăm chú viết thư, không biết nàng đã tới bên sông từ bao giờ. Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Chu Chỉ Nhược thấp thoáng dưới ánh nến. Trương Vô Kỵ giật mình nói: muội cũng đòi ta làm việc gì nữa đây? Chu Chỉ Nhược mỉm cười: Hiện thời muội còn chưa nghĩ ra, không chừng đến hôm chàng bái đường thành thân với Triệu cô nương, muội lại nghĩ ra cũng nên. Trương Vô Kỵ ngoảnh nhìn Triệu Mẫn, rồi lại quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược, lòng ngổn ngang trăm mối, cũng không biết nên mừng hay lo, buông rơi cây bút xuống bàn.
Viết thêm: Hỷ Thiên Đồ Long Ký là bộ thứ ba trong bộ sách Xạ Điêu. Nhân vật nam chủ chốt trong ba bộ sách này có tính cách hoàn toàn khác nhau. Quách Tĩnh thành thực chất phác, Dương Quá phóng đãng sâu sắc. Cá tính của Trương Vô Kỵ thì tương đối phức tạp, cũng khá mềm yếu. Trương Vô Kỵ thiếu chút khí khái anh hùng, trong cá tính cố nhiên có nhiều ưu điểm, song cũng có nhiều khuyết điểm, có lẽ giống với mọi con người bình thường. Dương Quá có tính chủ động tuyệt đối, Quách Tĩnh về chuyện lớn thì rất chủ động, còn mọi chuyện nhỏ thì phải chờ Hoàng Dung thúc giục. Còn Trương Vô Kỵ suốt đời chịu ảnh hưởng của người khác, bị hoàn cảnh chi phối, không cách gì thoát khỏi sự ràng buộc. Trong ái tình, Dương Quá vùi đầu say mê tiểu long nữ, bất chấp mọi quy phạm của xã hội. Quách Tĩnh thì dao động ngã nghiêng giữa Hoàng Dung với Hoa Tranh công chúa, đơn thuần xuất phát từ giá trị đạo đức. Trương Vô Kỵ thì trước sau dùng dằn không dứt khoát đối với bốn cô nương Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Ân Ly và Tiểu Chiêu. Dường như chàng yêu Triệu Mẫn sâu sắc hơn cả, cuối cùng cũng nói với Chu Chỉ Nhược như thế. Nhưng trong đáy lòng, rốt cuộc, chàng yêu cô nào hơn, chỉ e chính chàng cũng không biết. Tác giả cũng không biết, đã miêu tả cá tính của chàng ta như vậy, thì toàn bộ sự phát triển phải do tính cách mà định.
chứ tác giả cũng không thể can thiệp. Người như Trương Vô Kỵ, dù võ công cao đến mấy, cuối cùng cũng không thể trở thành lãnh tụ lớn về chính trị. Đương nhiên, chàng ta căn bản không muốn làm. Nếu miễn cưỡng phải làm, thì cuối cùng cũng nhất định thất bại. Lịch sử chính trị 3.000 năm của Trung Quốc sớm đã đưa ra kết luận minh xác rồi. Một lãnh tụ chính trị thành công ở Trung Quốc, thì điều kiện thứ nhất là nhẫn nhịn, bao gồm nhẫn nhịn kiềm chế bản thân, nhẫn nhịn khoan dung người khác, cùng sự tàn nhẫn đối phó chính trị. Điều kiện thứ hai là quyết đoán rõ ràng. Điều kiện thứ ba là ham muốn quyền lực cực mạnh. Trương Vô Kỵ không hề có các điều kiện ấy. Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đều có tài năng chính trị, cho nên hai cô gái ấy tuy xinh đẹp, song không khả ái. Trong trái tim tôi thích nhất Tiểu Chiêu. Chỉ tiếc là không thể để cho nàng sống cùng Trương Vô Kỵ, nghĩ thật đáng buồn. Bởi thế trong bộ sách này, chuyện tình yêu thời trước không được thật đẹp, tuy rằng trong thực tế có thể khá hơn chút ít. Trương Vô Kỵ không phải là một lãnh tụ giỏi, nhưng có thể là một người bạn tốt của chúng ta. Thực ra, trọng điểm tình cảm của bộ sách này không phải là chuyện tình yêu nam nữ, mà là tình nghĩa giữa nam giới với nhau, tình cảm giữa Võ Đan Thất Hiệp, tình cảm của Trương Tam Phong đối với Trương Thúy Sơn, của Tạ Tốn đối với người con nuôi là Trương Vô Kỵ. Thế nhưng, nỗi đau đớn của Trương Tam Phong khi thấy Trương Thúy Sơn tự vẫn, của Tạ Tốn khi nghe tin Trương Vô Kỵ bị giết trong sách được miêu tả quá hời hợt, trong cuộc sống thực tế không phải như vậy. Đó là vì, hồi viết sách, tôi còn chưa hiểu rõ. Kim Dung, tháng 3 năm 1977.